là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 4 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 5 đạt 1.000 tỷ đồng trở lên. Học sinh lớp 5 đến lớp 8 trên địa bàn toàn tỉnh trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Báo Pháp luật Việt Nam tặng 550 suất quà cho gia đình khó khăn tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện vùng cao Trạm Tấu. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trong tháng 4, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt hơn 850 tỷ đồng, tăng trưởng chỉ đạt 0,52% thấp so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 2,3% so với tháng trước. Một số sản phẩm đạt khá đóng góp vào mức tăng trưởng bao gồm xi măng, điện thương phẩm, đá xây dựng, đá xẻ. Tuy nhiên, một số sản phẩm có tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất lại giảm như điện sản xuất, quặng sắt, chè chế biến, giấy làm vàng mã. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai các giải pháp đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, trong đó tiếp tục tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn. Đánh giá các sản phẩm chịu ảnh hưởng và những sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để thay thế, bù đắp cho những sản phẩm thiếu hụt, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng 5 đạt từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
Sáng nay, thành phố Yên Bái đã đi kiểm tra công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học trên địa bàn. Trước khi vào lớp, học sinh và giáo viên đều phải đeo khẩu trang, được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Các lớp học đều được các trường bố trí học sinh ngồi giãn cách 1 mét. Qua kiểm tra, các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn đã vệ sinh trường lớp, khuôn viên, bàn ghế được lau chùi, tẩy rửa, phun tiêu độc khử trùng sạch sẽ, bố trí khu vực rửa tay, đo thân nhiệt, chuẩn bị đầy đủ dung dịch rửa tay theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế để đón học sinh, cũng như liên hệ với phụ huynh học sinh, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh trong những ngày nghỉ trước khi quay trở lại trường học.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với hàng nghìn học sinh toàn tỉnh, sáng nay trên 3.000 học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 của huyện Trạm Tấu đã trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học chống dịch bệnh COVID-19. Trước khi vào lớp, học sinh tại các trường trên địa bàn huyện được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách theo quy định. Các lớp học được chia thành nhiều phòng, đảm bảo giãn cách tối thiểu 1 mét giữa các học sinh. Ngay trong buổi học đầu tiên, các đơn vị trường đã tổ chức cho học sinh lớp 6, 7, 8 củng cố ôn tập lại kiến thức. Học sinh cuối cấp ở các đơn vị trường bán trú, nội trú, buổi sáng học chính khóa, buổi chiều ôn tập. Trước đó, để đảm bảo các điều kiện vừa học tập giảng dạy vừa phòng chống dịch hiệu quả, Phòng Giáo dục vừa học tập giảng dạy vừa phòng chống dịch hiệu quả. Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo các trường phối hợp với trạm y tế tổ chức phun tiêu độc khử trùng tất cả các phòng học, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay để đón học sinh. Nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo cũng như việc phối hợp với chính quyền các xã thị trấn trong việc chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến lớp, nên trong ngày đầu tiên trở lại trường, học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 của huyện Trạm Tấu đến lớp đạt gần 80%.
Sáng nay, trên 8.300 học sinh lớp 5, học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên đã trở lại trường học. Tỷ lệ học sinh đến lớp trong ngày đầu tiên đạt trên 97%. Thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, các trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Trong đó yêu cầu 100% cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và học sinh, các trường đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh tối thiểu 1 mét theo quy định, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức đo thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn, không tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khóa. Đồng thời tận dụng tối đa các phòng học để chia nhỏ thành các lớp khối học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, chia thành 2 ca sáng chiều để đảm bảo khoảng cách và phòng dịch. Ngoài ra, các trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 được an toàn và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay học sinh lớp 5 các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, sinh viên cao đẳng trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại, ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường cao đẳng nghề Yên Bái. Cùng với các địa phương khác trên cả nước, hôm nay gần 1.500 học sinh, sinh viên trường cao đẳng nghề Yên Bái quay lại trường học sau một thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Được quay trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ, nên ai nấy đều rất vui và phấn khởi. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, tất cả học sinh, sinh viên khi quay trở lại đều được cán bộ y tế của trường kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào lớp. Sinh viên Vũ Ngọc Hải, lớp cao đẳng điện K26, trường cao đẳng nghề Yên Bái phấn khởi nói.
Sau một thời gian nghỉ học, giờ em được đến trường em cảm thấy là rất là vui. rất là phấn khởi vì là mình đã được tiếp tục quay lại trường để học và nói chung là tiếp nhận thêm kiến thức. Còn về công tác phòng dịch thì như anh đã thấy thì lớp 100% đeo khẩu trang. Bước vào cổng trường bọn em được đo thân nhiệt và sát khuẩn bằng nước rửa tay.
Cũng chung niềm vui khi được quay trở lại trường học, sinh viên Phạm Phương Thảo, lớp công tác xã hội trường Cao đẳng nghề Yên Bái cũng không quên nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Thảo nói:
cháu cảm thấy là kiểu sau khi nghỉ một kỳ nghỉ dịch dài thì đến trường gặp các bạn rất vui, nhưng mà trong khi đó thì chúng ta vẫn phải phòng chống và phòng chống bệnh dịch để tránh lây nhiễm cho nguy cơ cho nhiều người khác.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học, trước đó, Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghề đã yêu cầu đội thanh niên xung kích phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 của trường tiến hành quét dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên nhà trường và các lớp học. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tiến hành mua hơn 1.500 khẩu trang vải kháng khuẩn phát cho học sinh sinh viên và mua dung dịch nước sát khuẩn đặt trước các lớp cổng ra vào trường đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết:
để cho cái công tác đón học sinh trở lại quay trường, trở lại trường thật là tốt ấy, thì đội xung kích cũng đã rất tích cực trong những ngày qua, trong thời gian mặc dù là ngày nghỉ, nhưng mà đội xung kích cũng đã đến đây để chuẩn bị, thứ nhất là cắm cờ dọc cái đường đi vào trường ấy, để tạo ra một cái không gian thật là đẹp dành cho các em khi các em đến trường, đồng thời cũng đã cùng với nhà trường là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ các khu vực để các em đến trường sẽ có một cái không gian xanh sạch đẹp. Và thứ ba nữa là cũng đã cùng với cán bộ y tế nhà trường, cùng với các phòng ban của nhà trường đi đo thân nhiệt cho các em học sinh sinh viên và cũng cùng với nhà trường để phát khẩu trang cho các em học sinh sinh viên.
Cô Đào Thị Huế, giảng viên trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
là với cương vị là giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên tham gia giảng dạy thì em cũng thường xuyên đôn đốc các em, thứ nhất là phải đeo khẩu trang, thứ hai là thường xuyên vệ sinh, đặc biệt là sát khuẩn tay trong cái quá trình di chuyển cũng như là trong cái quá trình học tập. Thứ ba nữa là trong cái quá trình học thì cũng cố gắng giúp tạo điều kiện cho các em ta có cái giữ cái khoảng cách để giúp các em có thể trong cái quá trình học tập vừa đảm bảo được học tập cũng như là vừa tham gia phòng chống dịch được ạ.
Với gần 1.500 học sinh sinh viên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã phân chia các lớp học, bố trí hợp lý giữa các buổi học lý thuyết và thực hành cho học viên, đảm bảo mỗi lớp không quá 30 học sinh và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Nói về công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh sinh viên quay trở lại trường học, ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm:
trong thời gian qua thì với cái diễn biến của cái dịch bệnh COVID-19 thì trường Cao đẳng nghề Yên Bái cũng thực hiện các quy định của Bộ Y tế, các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Thì nhà trường được phép cho học sinh quay trở lại học từ ngày 4 tháng 5. Thì với nhà trường thì cũng đã thực hiện đầy đủ các cái biện pháp để phòng chống dịch bệnh như là vệ sinh tổng thể nhà trường, phun phòng dịch và dọn dẹp toàn bộ khu vực ký túc xá cũng như là khu vực của nhà trường. Khi học sinh quay về nhập học thì nhà trường đã thực hiện việc phát khẩu trang, rồi đặt các cái bình sát khuẩn để rửa tay tại các phòng học và các điểm của nhà trường. Và cũng đã thực hiện các cái biện pháp như là kiểm tra thân nhiệt từ cổng trường đến các lớp học. Và ngoài ra thì nhà trường cũng đang thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện việc giãn cách bằng cách là tổ chức học tập là giữa các lớp học là dưới 20 học sinh sinh viên, tách các lớp học. Và sau đó là cũng thực hiện ngồi giãn cách là với khoảng cách theo quy định.
Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta hiện nay đã được kiểm soát, nhưng nguy cơ bùng phát vẫn còn rất lớn. Do vậy, để dịch bệnh không xảy ra, mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị cần nêu cao ý thức trách nhiệm bằng việc hạn chế ra ngoài nếu không có việc thật sự cần thiết, tránh tụ tập nơi đông người và đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi gần 20.000 học sinh ở khối lớp 9 và lớp 12 trở lại trường, hôm nay mùng 4 tháng 5, toàn bộ học sinh lớp 5, các trường tiểu học, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, sinh viên trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đi học trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hào hứng trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hôm nay em Nguyễn Hồng Phượng, học sinh lớp 6E, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình cùng các bạn đã đi học từ rất sớm để kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn tay theo quy định của nhà trường. Bên cạnh đó, các em còn được nhà trường phát khẩu trang miễn phí cũng như tuyên truyền nhắc nhở cách phòng chống dịch bệnh trong suốt quá trình học tập. Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô đã có mặt từ 6 giờ sáng, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường, cũng như tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Em Nguyễn Hồng Phượng, học sinh lớp 6E, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Hôm nay em cảm thấy rất là vui và phấn khởi vì đã được quay trở lại trường sau một kỳ nghỉ dài. Và khi đến trường thì em được đo nhiệt độ và phát khẩu trang, em cảm thấy rất là an tâm khi đến trường.
Đối với học sinh khối lớp 9, ngày 4 tháng 5 các em đã học sang tuần thứ 2. Sau tuần học đầu tiên, các em đã được ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học online. Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được các nhà trường duy trì thực hiện nghiêm túc và đi vào nền nếp. Các em học sinh cũng đã tự ý thức được việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và nhà trường. Em Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết:
Bọn em được quay trở lại trường học sau đợt nghỉ dịch vừa rồi. Thì ở trường thì bọn em được nhà trường áp dụng những các biện pháp đảm bảo an toàn, như là ngồi giãn cách nhau 1,5 mét. Đến trường thì bọn em sẽ được đo thân nhiệt và được phát khẩu trang, và sẽ được có nước rửa tay sát khuẩn ở tất cả các trong khuôn viên của trường. Và bọn em biết được cái sự nguy hiểm của cái đợt dịch bệnh này thì bọn em cũng phải tự ý thức được cái việc làm của bản thân mình, nên là bọn em cũng chấp hành rất là nghiêm chỉnh những cái quy định mà nhà trường đề ra để có thể đảm bảo cho chúng em có thể quay trở lại trường một cách an toàn nhất ạ.
Không giống như trước đây, giờ chào cờ toàn trường trong ngày thứ hai đầu tuần, các em học sinh được thực hiện các nghi thức chào cờ ngay tại lớp học. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch cùng các hoạt động trong tuần được truyền tải qua hệ thống loa phát thanh của nhà trường. Cô Trần Thị Huệ, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Trong quá trình buổi học thì chúng tôi cũng đã lên loa tuyên truyền cho các em học sinh vào những giờ ra chơi để cho các em nắm bắt được tình hình dịch bệnh và cách phòng chống. Và chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các em học sinh là khi tới trường, là trong quá trình buổi học là các em phải đeo khẩu trang, cũng như khi tới trường và khi ra về là các em cũng phải đeo khẩu trang để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Buổi sáng ngày hôm nay thì tổ công tác của chúng tôi thực hiện thì chưa phát hiện ra em nào là nhiệt độ trên 37.5, và các em học sinh thì chấp hành rất là tốt. Khi đến cổng trường các em cũng đứng lần lượt xếp hàng và giãn cách mỗi em là 1 mét, sau đó là lần lượt các em đi lên rửa tay và đo thân nhiệt, nhận khẩu trang, sau đó là các em trở về phòng học của mình.
Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có 784 học sinh ở 4 khối lớp, trong đó 180 em học sinh ở khối lớp 9 đã đi học trở lại từ ngày 23 tháng 4. Trong ngày 4 tháng 5, gần 600 học sinh ở các khối 6, 7, 8 của nhà trường đã quay trở lại học tập với tỷ lệ đạt khoảng 97%. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã chia tách 20 lớp học thành 28 phòng học, đảm bảo mỗi phòng không quá 20 học sinh. Mỗi học sinh giãn cách nhau tối thiểu 1 mét đến 1,5 mét. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chia các khối lớp thành 2 ca sáng chiều. Các hoạt động toàn trường như chào cờ, thể dục giữa giờ, ngoại khóa sẽ không được tổ chức chung, mà thay vào đó sẽ được tổ chức ở từng lớp riêng biệt. Bà Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Để chuẩn bị cho các em học sinh khối 6, 7, 8 là quay trở lại trường trong ngày 4 tháng 5, thì nhà trường chúng tôi cũng đã tổ chức lao động vệ sinh toàn trường và cũng phối hợp với bên trung tâm y tế là phun khử khuẩn tại các lớp học cho các em học sinh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã bố trí một cái đội đón các em học sinh vào buổi sáng sớm trong một cái thời gian nghỉ dài và được quay trở lại trường học. Thì đối với các em học sinh thì các em có cái hào hứng trong khi quay trở lại học tập, và chính vì vậy mà các em rất là nghiêm chỉnh chấp hành cái ý thức của phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cái việc đeo khẩu trang. Thì hầu như là trong tất cả các buổi học các em học sinh đều đeo khẩu trang đến trường và trong quá trình ở tại trường cũng như là từ trường về nhà. Ngoài ra thì đối với công tác vệ sinh thì các em cũng giữ gìn cái vệ sinh chung để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh được tốt nhất.
Tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, nhờ được thông báo lịch học từ trước và thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh qua hệ thống nhóm Zalo của từng lớp học, nên dù là ngày đầu tiên, các em học sinh lớp 5 đến trường đảm bảo 100% sĩ số. Quá trình kiểm tra thân nhiệt không phát hiện học sinh nào có biểu hiện bệnh lý như ho, sốt, mệt mỏi. 100% học sinh và giáo viên nhà trường đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào lớp học. Mỗi học sinh cũng tự trang bị cho mình bình nước uống riêng, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong suốt quá trình học tập. Em Nguyễn Việt Hà, học sinh lớp 5A trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói:
Hôm nay là buổi học đầu tiên em được gặp lại các thầy cô và bạn bè ở trường, em cảm thấy rất là vui ạ. Để thực hiện các biện pháp phòng chống cô bệnh mới do virus gây ra, em đã được các cô hướng dẫn cách đeo khẩu trang, mang bình nước và thực hiện giãn cách với các bạn ở trường ạ. Em mong rằng dịch bệnh sẽ mau kết thúc để chúng em có một môi trường an toàn ạ.
Với 105 học sinh khối lớp 5, trong buổi học đầu tiên, trường tiểu học Kim Đồng đã chia tách thành 8 phòng học, mỗi phòng không quá 20 em và cự ly giãn cách đảm bảo từ 1 mét trở lên. Để đảm bảo số lượng giáo viên giảng dạy ở các phòng học, nhà trường đã tăng cường thêm 4 giáo viên ở các khối lớp khác. Đều là những giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy khối lớp 5 trong những năm học trước. Sau tiết học đầu tiên tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, các thầy cô đã giảng dạy chương trình mới cho học sinh. Cô Hồ Thị Tuyết, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Bản thân tôi không phải là giáo viên dạy lớp 5, nhưng mà tôi được nhà trường tăng cường để lên dạy. Hôm nay thì được đón các em vào lớp, thực ra là chúng tôi dạy lớp 4 và lớp 5 thì cũng có những cái kinh nghiệm nhất định để mà dạy các em học sinh lớp 5 để đảm bảo được cái yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng để cho các em có thể ôn lại hoặc là hệ thống lại các kiến thức để các em có thể tiếp tục học được. Các em vào lớp rất là vui vẻ, phấn khởi và tiết học đầu tiên diễn ra rất là vui vẻ. Sau một kỳ nghỉ dài, các em gặp lại nhau, thầy cô gặp lại nhau cũng vui vẻ.
Cùng với đó, trường tiểu học Kim Đồng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả. Trước khi học sinh trở lại học tập, nhà trường đã phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh khuôn viên, lớp học sạch sẽ. Tại mỗi lớp học đều có dán tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh, trang bị sẵn dung dịch sát khuẩn tay nhanh và khẩu trang. Trong quá trình học tập, các lớp đều được mở cửa sổ thông thoáng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng bố trí cho toàn bộ học sinh khối lớp 5 học trong một buổi sáng với 5 tiết học. Nhà trường cũng không tổ chức ăn trưa tại trường nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Lê Thành Long, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói.
Thực hiện theo các cái hướng dẫn của ngành giáo dục và của cấp chính quyền thì nhà trường tiểu học Kim Đồng đã xác định cái tinh thần là đảm bảo thực hiện thật nghiêm túc cái công tác phòng và chống dịch để đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh ngày đầu đến trường. Có thể nói là cái hoạt động chuẩn bị và thực hiện trong buổi đầu học sinh lớp 5 đến trường đã được nhà trường tổ chức chú đáo, đảm bảo theo đúng tinh thần quy định, và đây cũng là một trong những kết quả mà để chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong cái đợt đón học sinh toàn trường vào ngày 11 tháng 5 sắp tới.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên trong ngày 4 tháng 5, tỷ lệ học sinh đi học trở lại toàn tỉnh đã đạt 94,5%. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, toàn tỉnh đã chia thành 4 giai đoạn đi học trở lại của học sinh. Trong thời gian tới, học sinh mẫu giáo 5 tuổi, các trường mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 các trường tiểu học sẽ đi học trở lại vào ngày 11 tháng 5. Và trẻ nhà trẻ, học sinh mẫu giáo 3-4 tuổi sẽ tiếp tục đi học trở lại vào ngày 18 tháng 5.
Tiếp nối chuỗi hoạt động trong chương trình thiện nguyện chung tay cùng cộng đồng phòng chống đại dịch COVID-19, vừa qua, Đoàn Thiện nguyện của Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với một số đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng 550 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu, tổng trị giá quà tặng hơn 500 triệu đồng. Mỗi hộ dân được nhận một suất quà bao gồm lương thực và các vật phẩm thiết yếu như gạo, bột ngọt, sữa, bột canh iốt, nước mắm, trao tặng trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ 1.000 khẩu trang y tế, 200 lọ nước sát khuẩn. Tất cả người dân, các em học sinh khi đến nhận quà đều tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và giữ đúng khoảng cách. Được biết, để góp phần tiếp thêm động lực tinh thần để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, phóng viên biên tập viên Báo Pháp luật Việt Nam cùng các đơn vị doanh nghiệp cá nhân, các nhà hảo tâm đã quyên góp được 1.050 suất quà, trong đó dành ủng hộ 500 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau buổi trao quà tại thị xã Nghĩa Lộ, đoàn sẽ đến thăm xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu để tiếp tục hành trình thiện nguyện chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay, thế giới ghi nhận hơn 3,5 triệu người mắc COVID-19, trên 248.000 ca tử vong. Quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh là Mỹ với tổng cộng hơn 1,1 triệu người mắc và hơn 67.000 ca tử vong. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho biết, tiểu bang của ông cùng 6 tiểu bang khác đã đồng ý phát triển một chuỗi cung ứng mặt nạ phòng độc và thiết bị bảo hộ y tế để chuẩn bị cho đợt bùng phát đại dịch COVID-19 thứ hai. Để chuẩn bị cho đợt bùng phát thứ hai, ông Cuomo cho biết các bệnh viện của bang này cần thiết bị y tế đủ dùng trong 90 ngày và nhấn mạnh cần phải tránh phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Ông Cuomo cũng đề cập đến đại dịch cúm năm 1918 với đợt bùng phát thứ hai tồi tệ hơn đợt đầu tiên, coi đó là bài học lịch sử. Cùng ngày phát biểu trên kênh truyền hình của Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo sẽ có vaccine phòng virus SARS-CoV-2 vào tháng 12 tới và Mỹ sẽ sản xuất đại trà vaccine trong 2 năm tới mà không phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông chủ Nhà Trắng cũng dự báo số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ có thể dao động từ 75 đến 100.000 người.
Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định họ có bằng chứng rõ ràng để chứng minh virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Tại cuộc phỏng vấn trên kênh ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Viện Virus Học ở Vũ Hán. Theo ông Pompeo, dịch sẽ không xảy ra nếu Trung Quốc không cố tình che giấu loại virus này. Bình luận của Ngoại trưởng Mỹ phù hợp với tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi tuần trước rằng ông đã có bằng chứng khiến ông tin chắc chắn rằng virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới ngày 3 tháng 5 tiếp tục khẳng định virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên. Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của tổ chức này khẳng định so với các trình tự di truyền của các virus corona khác, virus SARS-CoV-2 đến từ loài rơi. Hiện WHO đang cố gắng xác định vậy chủ trung gian truyền bệnh, tức là loài động vật nào đã nhiễm từ rơi và lây sang người.
Ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Se-kyun thông báo, từ ngày 6 tháng 5, nước này sẽ chuyển từ giãn cách xã hội sang giai đoạn kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cùng với các hoạt động kinh tế và xã hội. Phát biểu trong cuộc họp của chính phủ về dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Kye-shiun cho biết, cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 chưa kết thúc và cũng chưa thể kết thúc trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, người dân Hàn Quốc cần phải chấp nhận sống chung với dịch bệnh. Các chuyên gia, chính quyền, các địa phương và người dân Hàn Quốc đều đã sẵn sàng cho giai đoạn kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày. Thủ tướng cũng cho biết thêm, chính phủ sẽ ưu tiên thực hiện các bước kiểm dịch tại các trường học trong quá trình xem xét các biện pháp để dần mở lại các trường học trong tháng này. Nếu các biện pháp kiểm dịch có thể khiến tình hình dịch bệnh tiếp tục duy trì ổn định, chính phủ sẽ cân nhắc điều chỉnh các cảnh báo liên quan. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới và 2 người tử vong, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này lên hơn 10.800 ca và 252 người tử vong.
Tại châu Âu, một số quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19 đã lần lượt ghi nhận số ca tử vong mới thấp nhất trong thời gian qua. Bộ Y tế Pháp ngày 3 tháng 5 ghi nhận thêm 153 ca tử vong do COVID-19, mức thấp nhất trong vòng 6 tuần qua. Đây cũng là thời điểm học sinh quay trở lại trường, các hộ kinh doanh được phép hoạt động và người dân có thể đi lại trong bán kính 100 mét mà không cần giấy phép thông hành. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca tử vong thấp kỷ lục kể từ giữa tháng 3 với 164 trường hợp. Cuối tuần qua, người dân nước này đã bắt đầu được ra ngoài tập thể dục. Lệnh phong tỏa cũng đã được nới lỏng một tuần trước để trẻ em dưới 14 tuổi quay trở lại trường học. Kể từ ngày 4 tháng 5, người dân nước này buộc phải đeo khẩu trang và khi sử dụng phương tiện công cộng và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ được phép hoạt động trở lại. Tây Ban Nha đã ghi nhận hơn 247.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 25.200 trường hợp tử vong.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài ngày sau khi 20 câu lạc bộ Serie A đồng ý hoàn thành nốt giai đoạn còn lại của mùa giải 2019-2020, chính phủ Italia đã cân nhắc khả năng hủy giải đấu hàng đầu xứ sở hình chữ ủng theo bước Ligue 1 của Pháp. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19 ở Italia đang khiến kế hoạch này đối diện với nguy cơ đổ bể. Tính tới ngày 5 tháng 4, Italia đã có 210.000 ca nhiễm, 28.888 ca tử vong và chưa cho thấy dấu hiệu lắng xuống. Thậm chí, Thủ tướng Giuseppe Conte dự định tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để cân nhắc xem có tiếp tục cấm các hoạt động tụ tập đông người, trong đó có bóng đá hay không.
Paris Saint-Germain đang nhắm trung vệ Samuel Umtiti của Barcelona như sự thay thế cho đội trưởng Thiago Silva. Đội đương kim vô địch La Liga muốn ít nhất 40 triệu bảng từ Umtiti. Với một đội bóng có tiềm lực tài năng mạnh như là Paris Saint-Germain thì đó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, đội chủ sân công viên các hoàng tử sẽ phải cạnh tranh với Arsenal và Chelsea. Những đội bóng cũng đang tăm tia trung vệ của Barca. Bản thân Umtiti cũng tuyên bố chỉ khoác áo Lyon nên đã trở lại Pháp.
Dù trước đây từng khen ngợi Liverpool là một cỗ máy tuyệt vời, nhưng tài năng trẻ người Pháp Kylian Mbappe cho biết anh chưa có ý định rời khỏi câu lạc bộ hiện tại Paris Saint-Germain. Kylian Mbappe chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Dortmund khi anh cùng Paris Saint-Germain hành quân đến Signal Iduna Park đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này. Real Madrid là một trong những đội bóng thèm khát chữ ký của Mbappe. Huấn luyện viên Zidane rất muốn làm việc với cầu thủ đồng hương của Bernabeu. Real Madrid chấp nhận chi 150 triệu euro tiền mặt cộng thêm một trong ba ngôi sao. Tuy nhiên, tiền đạo Mbappe nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với Paris Saint-Germain thay vì cập bến Real Madrid. Ở bàn giao kèo mới, anh nhận được mức lương rất cao.
Tiếp theo là các tin vắn chuyển nhượng đáng chú ý khác. Tanguy Ndombele muốn ở lại để chứng minh giá trị. Ndombele đầu quân cho Tottenham ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 nhưng thi đấu chưa thực sự nổi bật trong màu áo của Spurs. Hiện tại tiền vệ sinh năm 1996 đang được Barca quan tâm, nhưng Ndombele muốn ở lại để chứng minh giá trị. Roma nhắm Alexis Sanchez. Hiện tại chân sút người Chile đang khoác áo Inter Milan theo bản hợp đồng cho mượn từ MU. Ban lãnh đạo Inter Milan không có ý định mua đứt Alexis Sanchez, nên Roma đang tính liên hệ để có chữ ký của cựu cầu thủ Arsenal. Leroy Sané không xứng đáng 100 triệu euro. Cựu thuyền trưởng của Bayern Munich, huấn luyện viên Jürgen Klopp cho rằng Leroy Sané chưa đạt tới đẳng cấp của một cầu thủ lớn nên không đáng giá 100 triệu euro. Hiện tại cầu thủ người Đức đang được hùm xám theo đuổi.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5, khu vực phía Tây đêm không mưa, ngày trời nắng, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36-37 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.